Trong cánh cửa ngoài chân mây, tác giả Nguyễn Bửu Thoại, tập thứ 19, chương 22. Sư phụ. Cái chết của trung sĩ nhất Nguyễn Hữu Kiểm, trung đội trưởng trung đội 1, làm không khí trong gia đình tôi buồn không ít. Ba tôi ưu tư lo lắng, má tôi vẫn còn nụ cười trên miệng, nhưng nụ cười không trọn vẹn. Trong bữa cơm má hay chắc lưỡi:
"Tội nghiệp chú Kiểm, lần nào lại họp cũng bô bô ba la cái miệng, thiệt vui."
Út thì ít chọc Vân và tôi hơn, em hay nhìn Vân ái ngại. Thấm thoát mà đã hơn nửa tháng kể từ ngày đại đội tôi về đóng quân tại Phụng Hiệp này, không ở đâu thuận tiện và gần gũi gia đình, vui vẻ như ở đây. Nhưng từ hôm Kiểm chết, tôi mới khám phá ra một điều rất đáng băn khoăn khi đóng quân ở gần hay ở ngay nhà, là mọi chuyện hay dở gì của đại đội thì cả nhà tôi đều chia sẻ, mà đơn vị tác chiến thì hoàn toàn không có niềm vui nào để người lính chia sẻ với gia đình. Hay lắm và giỏi lắm là giữ cho chuyện buồn đừng bao giờ xảy ra. Làm được chuyện này ở đơn vị tác chiến, mỗi ngày mỗi nhảy, mỗi lội vô vùng, thì cũng giống như nhìn lên sao mai sao hôm trên trời, nhìn hoài mà chẳng bao giờ lên tới. Cho nên dù có thuận tiện, dù có vui đến đâu, tôi cũng mong mau đến ngày trời khỏi quận lỵ này, để những cây nhang của má tôi bớt cháy đỏ trên bàn thờ Phật, để những canh khuya không còn thấy Vân giật mình thức giấc nửa đêm. Tôi biết Vân lo âu nhiều lắm, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nét vui như thường ngày để tôi không bận tâm. Em làm sao giấu được anh Ngọc Vân? Hai cái chết của hai ông trung đội trưởng rất gần gũi, rất thân thiết với anh, xảy ra vào hai thời điểm kỷ niệm quan trọng nhất trong đời sống lứa đôi của hai đứa mình, đã làm em trúng động. Chuẩn úy Liêm sau lễ đính hôn và trung sĩ nhất Kiểm sau lễ thành hôn, anh biết hai cái chết này sẽ để lại em những ám ảnh lâu đời khó phai. Bên quan tài Liêm là bà mẹ già cô độc khổ đau, bên xác thân lạnh cống của Kiểm là hình hài người vợ trẻ mới chỉ vừa bén lửa hương có nửa năm. Kê thêm mấy cái gối cao lên, nằm nghiêng trên giường, tôi xoay mặt ngắm Vân đang ngồi trên bàn viết soạn và chấm bài cho học trò. Nhìn dáng ngồi bình thản, vô tư và rất ngây thơ của em, tôi cứ gặp lại cái cảm giác hình ảnh Vân gần gũi với một nữ sinh hơn là một cô giáo. Bỗng một ý nghĩ ngộ nghĩnh nảy sinh, tôi đưa tay khều nhẹ chân Vân. "Em có đọc vòng tay học trò chưa?" Vân ngừng bút ngước nhìn tôi. "Cổ Nguyễn Thị Hoàng phải không?" Tôi gật đầu hỏi tiếp. "Em nghĩ sao về cốt truyện của tác giả?" Một thoáng chớp mắt suy tư, nhưng như chợt hiểu ra, Vân cầm một cuốn vở học trò đưa về hướng tôi. "Em dạy lớp 4, lớp 5 thôi, cho nên học trò lớn nhất của em chỉ có 10 hoặc 11 tuổi là cùng. Anh đừng có mở miệng ra là muốn nói bậy đó nghe." Nói xong, Vân nguýt tôi một cái rồi dai trở lại chồng vở học trò. Tôi cười. "Anh có nói cái gì đâu mà em đánh phủ đầu anh trước vậy. Nếu em đã đọc thì mình bàn chuyện dòng do học trò chơi, chưa thì thôi." Dần ngước lên nhìn tôi. "Em có thấy mấy cô giáo truyền tai nhau cuốn đó, một lần chị Quế hỏi em muốn đọc không, nhưng em đâu có thì giờ." Tôi hỏi khó Vân. "À, một ngày 24 tiếng đồng hồ, em đi dạy có 4-5 tiếng, còn 19 tiếng, em làm gì mà không có thì giờ, nói anh nghe." Vân chớp mắt thật chậm làm dáng như mơ màng suy nghĩ, em bấm đốt mấy ngón tay. 19-20 tiếng còn lại, em chỉ có nhớ đến anh. Tôi ngồi chồm dậy, chồm mặt gần thật mặt em, hỏi nhỏ. "Em bị lây cái bệnh nói bậy của anh hồi nào vậy?" Vân quay mặt lại nhìn tôi rồi cả hai đều ôm bụng cười. Đây là nụ cười không gượng ép đầu tiên của hai đứa tôi kể từ ngày Kiểm chết. Vân đẩy nắp viết xếp vở học trò lại để trên bàn nhìn tôi.
"À, anh có tính đi đám cưới không?"
"À, anh đám cưới ai?" Hơi ngạc nhiên, tôi nhìn Vân hỏi lại. Mắt Vân tròn lên như lạ lùng.
"Anh Thuận không mời anh sao? Đám cưới ảnh với con Hường bạn của em chứ đám cưới ai?"
Tôi tưởng mình nghe lầm, hỏi lại. "Em nói Thuận là chữ quý Thuận trong đại đội mình đó hả?" Dân gật đầu.
Tôi xì lớn một tiếng. Ê, xì, nó mà cưới cả con khỉ mốc, một vợ hai con rồi còn cưới với hỏi. Bây giờ Vân mới thật sự kinh ngạc. Ê, một vợ hai con, anh có lộn với ai chăng? Em lộn thì có, anh lãnh lương thiếu úy độc thân cộng phụ cấp chức vụ đại đội trưởng, tháng nào cũng vẫn còn thua nó cả ngàn bạc, làm sao mà lộn được? Vân ngơ ngác lắc đầu. Em phân trần. Hường học một lớp với em, nó ở đây và đã có cưới hỏi bao giờ đâu. Bây giờ gia đình nhà gái đang chuẩn bị văn đàn kết qua để cử hành hôn lễ đây. Thiệp mời ghi là chiều mai nhóm họ đó. Em tưởng anh Thuận đã mời anh rồi chứ. Vừa lạ lùng vừa khó hiểu, tôi lắc lư một lúc và chực hiểu ra. Tôi mỉm cười một mình. Thấy tôi mỉm cười, tưởng rằng tôi không tin lời mình, Vân làm mặt nghiêm trang.
Em nói thiệt đó, Hường và Thuận chưa bao giờ làm đám cưới. Em vẫn gặp nó thường xuyên, thấy nó vẫn như thường, sao bây giờ tự nhiên lại có hai con được?
Nói xong, mặt Vân đỏ bừng lên. Tôi đưa tay kéo Vân vào lòng, nói nhỏ vào tai em. Em nói đúng, làm sao mà tự nhiên nó có con được? Phải... Vân xô mạnh tôi ra, em vừa bước tới cửa phòng vừa quay mặt lại, đưa ngón tay lên môi, bá bá về phía tôi.
Mở miệng ra là muốn nói bậy.
Để cái đơn xin phép kết hôn xuống bàn, tôi hỏi. Mày nghĩ ông sĩ sẽ ký cho mày cái giấy phép đi cưới vợ khi hồ sơ quân bạ của mày đã ràng ràng có một vợ hai con hay sao? Thuận gãi đầu, chành miệng cười.
Chắc là khó rồi, nhưng trung sĩ có mách nước, nếu thiếu quý thọ mà chịu nói dùm một tiếng với đại quý thì chắc dễ dàng hơn.
Rồi Thuận xuống nước.
Anh giúp em lần này đi, chiều mai nhóm họ rồi, em mà không ở nhà được ngày mai thì chắc em sẽ chết, còn anh thì...
Thuận cười hì hì.
Anh cũng mất nhiều uy tín.
Tôi cười khẩy. Mắc mớ gì tao mà mất uy tín? Hơn nữa tao đâu có uy tín gì để mà mất. Đừng có khích tao vô ích. Mày ăn gian nhà nước mấy năm nay, lãnh được mấy chục ngàn, vợ thiệt hại một chút cũng còn lời chán. Mày tưởng ông sĩ ngu lắm à, sao Thuận? Tao ngu hơn ổng nhiều. Tao còn biết chuyện khôn vàng trời mây của mày nữa là...
Thuận có vẻ như ngượng ngùng nói nhỏ. Em có khôn vàng trời gì đâu anh ba. Chẳng qua là không muốn gặp nhiều rắc rối khi xin phép kết hôn sau ngày vào Thủ Đức. Thế thôi, anh biết rồi mà. Còn rầy rà thằng em này làm chi?
Tao đồng ý là sĩ quan muốn kết hôn phải làm đơn lên tới Bộ Tổng Tham Mưu. Bộ Tổng Tham Mưu sẽ cho quân cảnh tư pháp điều tra lý lịch cưu vợ tương lai rất nhiều khi, nên nhiều khi phải từ 6 tháng tới còn 1 năm mới có được giấy phép. Có giấy phép xong mới làm hôn thú được.
Thấy Thuận gục gật đầu tán thành, tôi nói luôn.
Mày biết rõ chuyện đó, tao cũng biết. Nhưng gan và biết tính xa như mày, biết dàn xếp với gia đình nhà vợ để bên vợ đồng ý cho Hường làm hôn thú với mày trước khi mày nhập ngũ, để khi vào lính là lãnh lương được lương một vợ một con rồi, 11 tháng sau đưa một cái khai sanh vào lãnh lương thêm đứa con thứ nhị, thì tao thiệt sự không có dám làm. Tao thật phục mày sát đất.
Nói xong tôi chắp tay xá xá Thuận.
Mày đáng là sư phụ của tao lắm.
Thuận có vẻ hơi ngượng vì khi nghe tôi môi tim đen hắn ra, hắn nhăn nhó gãi đầu.
Ý, anh quánh em cũng được, nhưng xin giúp em lần này, không ở nhà ngày mai được, mất vợ như chơi.
Nghe Thuận nói hai tiếng mất vợ, tôi vừa cảm động vì biết hắn lo thật, nhưng cũng vừa nực cười. Tôi trề môi.
Mất cái con khỉ, vợ có hai con rồi, ông Nhạc mày bắt ba phước lại, bắt lại để làm mắm hay làm khô, nói nghe coi.
Thuận sượng chân. Tôi biết hắn ngượng thật, cho bỏ cái tật khôn vặt của một thanh niên vừa rời ghế nhà trường, thay vì nhìn vào một lý tưởng khoáng đạt trước mặt, lại đầu tư suy nghĩ vào những toan tính lời lỗ thiệt hơn làm mờ trí óc sáng tạo của mình. Dù rất chán cái loại thanh niên có lối suy nghĩ và tính toán vô cùng chi li độc đáo như Thuận, nhưng làm bất cứ điều gì có thể làm được để giúp cho anh em trong đại đội đang gặp khó khăn là phương châm của tôi. Tôi kéo cái đơn của Thuận lại, lật qua lật lại trang sau chỗ ý kiến của đại đội trưởng đại đội 1, tôi viết. Theo hồ sơ lương bổng, sĩ quan trung đội trưởng đường sự đã lập hôn thú với chị Nguyễn Thị Hường và đã có hai con với chị, nhưng chưa được thực sự tổ chức lễ thành hôn. kính chuyển đại úy tiểu đoàn trưởng với ý kiến thuận vì không trở ngại cho nhu cầu hành quân trong vài ngày sắp tới. Tôi đề tên và ấn ký bên dưới. Tôi đưa lá đơn lại cho Thuận và dặn hắn: mày biết ông sĩ rất nguyên tắc, mà anh ba mày thì không thích nói chuyện sai nguyên tắc với bất cứ ai. Cố gắng, chúc thằng em mày may mắn. Thôi, đi sớm đi. Thuận nhận lá đơn, đưa hai tay lên trán chào tôi và bay ra cửa. Bước ra bưng hai ly trà, đem Dẹp Vân nhìn tôi nói nhỏ: con Hường bạn em thường tâm sự với em, là hôn phu của nó thật thà như đếm, thiệt thà quá thì người ta gọi là lù khù. Anh có nghĩ ông Thuận lù khù không? Biết nãy giờ ngồi trong bàn viết Vân đã nghe hết câu chuyện, tôi gật đầu cười nói với em: có, nó lù khù nhưng giác một lúc hai ba cái lù mà chạy đó. Trong khi Vân vừa rúng hai vai lại vừa cười, tôi nói với em: nhưng anh rất cảm ơn Thuận, vì nhờ nó mà anh nhớ ra mình chưa làm đơn xin phép kết hôn. Anh viết ngay bây giờ, nếu không lại lỗi nữa thì không biết đến ngày nào mới lập được cái hôn thú để em lãnh tiền phụ cấp mà nuôi con. Đang xoay người định đi vào bếp, nhưng khi nghe tôi nói dứt câu, Vân quay lại, em đến sát bên tôi lắc đầu: gần đây hình như không có câu nói nào của anh đứng đắn được trọn cả câu. Nửa câu đầu nghe còn được, nửa câu sau là nói bậy. Anh nói cái gì mà bậy? Cái gì mà em lãnh tiền phụ cấp để nuôi con? Con nào? Con ai vậy? Nói em nghe coi. Vân vừa nói vừa trợn mắt. Tôi rất muốn phì cười trước thái độ dữ dằn của Vân, nhưng cố giữ vẻ đàng hoàng. À, Hường bạn em chưa đám cưới mà còn có hai con. Mình đã đám cưới rồi, có con là đúng đạo tạo khăn phu phụ, có gì mà em mắc cỡ. Em cằn nhằn anh. Dừng nguýt tôi một cái thật dài. Hi, chuyện tề thiên vậy mà cũng nói ra được. Chương 23: Đại đội hành quân đêm. Trước chỗ ngồi của đại úy sĩ có hai món: cái phong đồ hành quân và cái đơn xin phép của chưởng úy Thuận. Buổi chiều khi nghe Lữ báo là số 6 mời tôi lên họp lúc 7 giờ tối, tôi đã biết là thế nào ông cũng đề cập đến chuyện cái giấy phép của Thuận. Suốt cả buổi trưa nay, sau khi mang cái đơn có ý kiến chuyển Thuận của tôi qua tiểu đoàn, không gặp được ông sĩ, Thuận đã gửi cái đơn lại cho trung sĩ có rồi lảng vảng quanh đó chờ nghe kết quả. Xế chiều Thuận mặt mày như cái bánh bao thiêu chạy về than với tôi: chắc không xong rồi anh ba ơi, đại quý nói với trung sĩ có là ông sẽ nói chuyện với anh về cái đơn này. Có còn cho biết thêm là đại úy có vẻ rất cao có gắt gỏng, rồi hai tay khoanh trước ngực. Thuận nhìn tôi lắc đầu: anh thương em á, chỉ chửi bới cho vài câu rồi ký, con đại úy thì chắc chắn tiêu rồi. Tôi cười thầm trong bụng: thằng em mày ngây thơ quá chứ thằng anh ba mày đâu có ngu như mày. Không có ông sếp nào cảm thông nổi cái kiểu mánh mông của mày, trừ thằng anh mày thôi. Ông sĩ mà ký cái phép này mới là lạ. Và quả là như vậy. Vừa ngồi xuống ghế xong, ông sĩ đã nhìn tôi cười cười: anh gàn lắm mới ký cái ý kiến Thuận cái đơn xin phép cưới vợ của một sĩ quan đã có vợ hai con. Anh đồng ý với chưởng úy Thuận trong việc làm kỳ cục này. Tôi cũng cười cười lại với ông tiểu đoàn trưởng: là một cấp chỉ huy trực tiếp, tôi có bổn phận phải chuyển đơn của đương sự lên đại úy, kính chuyển với ý kiến Thuận là tôi căn cứ vào nhu cầu cán bộ trung đội trưởng cho công tác hành quân trong vài ngày tới sẽ không có gì trở ngại. Hơn nữa, tôi còn thêm cái bổn phận tạo điều kiện cho thuộc cấp ổn định nếp sống gia đình, hầu tăng gia hiệu năng tác chiến. Chỉ có vậy, còn cho hay không là quyền của đại úy. Ông sĩ nhìn tôi rồi nhìn xuống cái đơn của Thuận với dáng suy nghĩ. Một lúc ông lắc đầu nhìn tôi, nói một cách thẳng thắn và dứt khoát: tôi rất dị ứng với cái khùng giặc của ông sĩ quan này. Tôi nghĩ là cấp chỉ huy, nếu mình không nêu được gương tốt cho thuộc cấp thì cũng đừng lưu lại những điều để làm đàm tiếu. Nói đến đây, ông đưa trả cái đơn của Thuận lại tôi tiếp: anh có thể có quan điểm khác tôi về cái chuyện này, nhưng về phần tôi không thể ký. Anh tùy nghi giải quyết trong cái phạm vi đại đội của anh. Còn bây giờ chúng ta bàn công tác ngày mai. Ông nhìn tôi cười: không biết sao, anh lại rất có duyên với những cuộc hành quân solo, nên cứ mỗi lần anh lên phiên trực là có chuyện. Mà lần này lại là chuyện lạ. Ông đẩy cái phong đồ đến giữa bàn, dùng cây bút chì mở chỉ vào mục tiêu có khoanh đỏ tròn. nhỏ giọng: xuất phát từ chỗ này đúng 4 giờ chiều, ăn uống trong ngày xong rồi mới xuất phát nên không có cơm vắt, nhưng lãnh 2 ngày gạo. Đến mục tiêu D báo cáo để biết điểm qua đêm. Ông giao cho tôi một bản phóng đồ rồi dặn thêm: anh cẩn thận khi phổ biến lệnh hành quân này. Nhìn qua mục tiêu và lộ trình từ tuyến xuất phát đến mục tiêu D hơn 10 cây số, tôi đưa mắt nhìn ông sĩ. Ông hiểu cái ý nhìn của tôi, nhưng thay vì trả lời, ông xòe ngửa bàn tay rồi nhún vai, lắc đầu. Tôi vừa bước vào nhà thì Thuận cũng bay vào theo. Tôi không biết anh phục kích tôi từ căn nhà nào nên khi thấy tôi vừa về là vô ngay. Suốt ngày nay chắc chắn anh đứng không yên mà ngồi cũng không an. Thấy Lữ An đều đứng dậy chờ vì chúng biết sẽ có lệnh mới, tôi nói với An: em mời tất cả mấy ông trung đội trưởng lên họp ngay, riêng trung đội 3 mời thêm trung sĩ Nhất Hiện. Quay qua Thuận, tôi đưa cái đơn của anh mà đại quý sĩ đã trả lại tôi ban nãy. Thuận cầm lấy để lên bàn và lật ra. Tôi nhìn thấy ở phần quyết định của đại úy tiểu đoàn trưởng có 2 gạch xéo bằng mực đỏ chạy suốt khoảng trống của tờ đơn mà không có một chữ nào được viết ra cả. Từ nãy giờ tôi cũng không hề mở to tờ đơn này ra để coi. Tôi thấy mặt Thuận tái đi, trắng anh vã mồ hôi vì dù trời ngoài trời đã hơn 8 giờ đêm, nhiệt độ khá mát mẻ. Mấy phút trôi qua, Thuận hỏi tôi với giọng run run:
làm sao anh ba, lễ nghi ngày mai, mọi chuyện đã sẵn sàng hết rồi, em phải làm sao?
Tôi vịnh vai Thuận ra, dẫn ra cửa vì các ông trung đội trưởng đang đi tới. Tôi nói nhỏ: cứ ở nhà 3 ngày làm lễ cưới đi, mọi chuyện tao lo. Thuận băn khoăn:
em lo đại quý sẽ.
Tôi cúp lời hắn: cách chức tao là cùng chứ gì, nhưng chú mày cứ yên chí, lúc này tao không có xuống làm trung đội trưởng dưới quyền mày đâu mà vội mừng. Thôi về lo công chuyện đi, trung sĩ Hiền sẽ đến thế chú mày, cứ yên tâm ngoan ngoãn làm vừa lòng ông bà Nhạc và phục vụ cô dâu đàng hoàng, đừng làm mất uy tín lính sình lầy là được. Thấy thiếu quý đại đã đến trước cổng, tôi nói với Thuận: Vân sẽ thay mặt anh dự tiệc cưới, nói với Hường là Vân và anh chúc hai em 100 năm hạnh phúc. Thuận đứng nghiêm đưa tay chào, tôi thấy hình như mắt anh hơi đỏ, chắc là vừa hu hồn. Vừa bước qua cổng, đại vừa mỉm cười hỏi tôi:
à, thiếu quý cho Thuận đi phép.
Rất ngạc nhiên tôi hỏi ngược lại đại: sao anh biết, chắc là tôi cho. Đại cười nửa miệng:
tôi đã bắt cá với cả trung đội 3 là nếu đại quý mà ký giấy phép cho Thuận thì 10 ăn 1, quăng bao nhiêu tôi cũng bắt hết.
Tôi mỉm cười vỗ vai đại: biết rồi, đừng có nói nhé. Rất nhiều công việc tôi phải sắp xếp tối nay để ngày mai đại đội đi làm ăn trong tình trạng mất 3 ông trung đội trưởng. Trước hết tôi đưa thiếu quý đại đương kim đại đội phó kim trung đội trưởng trung đội 1 trong khi chờ bổ sung. Thứ hai, trung sĩ Hiền, trung đội phó trung đội 3 sẽ là quyền trung đội trưởng trung đội 3 thay thế chuẩn úy Thuận nghỉ phép kết hôn. Thứ ba, trung sĩ Nhất Phương vừa có công điện chính thức được chấp thuận cho đi thủ huấn khóa sĩ quan đặc biệt. Tôi cho anh được nghỉ chuyến hành quân này để ở nhà thu xếp hành trang. Thứ tư, còn trung đội vũ khí nặng, tôi đang phân vân vì nghe tiếng của quân báo gác cửa nói nhỏ.
Trung sĩ vào đi, thiếu quý biết ông mà.
Nhìn ra cửa thấy bóng một quân nhân đang thập thò, dáng vẻ rất quen thuộc, nhưng vì chưa rõ, đến khi anh nhe răng đưa tay lên trán chào thật mừng, tôi nói to:
anh Hên, vào đi.
Anh bước vào với nụ cười, anh đưa tay chào chúng tôi. Mọi người và tôi bắt tay anh, cả phòng này không ai lạ gì anh, hạ sĩ Nhất Trần Văn Hên. Anh là lính cựu trào 2 năm trước khi tôi về trình diện đại đội 1 này và được bổ nhiệm làm trung đội trưởng trung đội 3 thì anh là hạ sĩ xạ thủ chính cây trung liên 3 của trung đội. Hạ sĩ Nhung là trợ thủ của anh, trên 30, nhưng Hên là một quân nhân có sức khỏe già dặn chiến trường, nói năng từ tốn, chậm rãi nhưng rất bình tĩnh và gan dạ. Hồi ấy mẫu thân đơn vị vẫn còn trang bị Garand M1, carbine M1, M2, nên khẩu trung liên 3 của anh là linh hồn hỏa lực của trung đội tôi. Dân Sóc Trăng chính cống, tính tình rất dễ mến, nên trong trung đội ai cũng thương anh. Dĩ nhiên là tôi cũng xem anh như một gạo cội của trung đội. Mấy tháng sau mậu thân anh bị thương nhẹ và lập được chiến công, tôi đề nghị thăng cấp hạ sĩ nhất cho anh. Và anh là một trong những quân nhân đầu tiên được tôi đề cử đi học khóa hạ sĩ quan đặc biệt tại Nha Trang khi tôi làm đại đội trưởng đại đội 1, dĩ vãng như quay về, như mới một vài tuần. Tôi hỏi hên, tôi nhớ hình như anh đi thủ quấn ở Đồng Đế cùng lúc tôi đi Mã Lai phải không? Hên gật đầu, à đúng vậy thưa thiếu quý, nhưng khóa học tôi chậm lại cả nửa tháng nên khi ông thầy tới Mã Lai rồi thì tôi mới tới Sóc Trăng thôi. Cả phòng ai nấy đều cười. Hên cho chúng tôi biết khóa của anh khai giảng được hơn nửa khóa thì bị Việt Cộng tấn công chọc thủng hàng rào. Chúng nhào vô tới danh trại luôn, nhưng nhờ khóa sinh toàn là dân đánh giặc thứ thiệt nên nằm chịu được tại chỗ, bảo vệ được tuyến phòng thủ bên trong. Nhờ vậy sau đó Việt Cộng bị đánh bật trở ra. Anh cho biết tưởng đâu đã đi rồi nhưng nhờ kinh nghiệm chiến trường ở 2/33 mà thoát được. Anh về tới Sóc Trăng nghỉ được một ngày, nhớ đại đội quá nên lên ngày hôm nay, thay vì chiều mai mới hết phép. Tôi cười thầm trong bụng, hè hè, lại một anh hùng nữa về đơn vị trước ngày hết phép. Bỗng chực nhớ ra, tôi mời Hên vô ghế ngồi và tuyên bố luôn. Trung sĩ Trần Văn Hên, ngay từ giờ phút này là quyền trung đội trưởng trung đội vũ khí nặng thay thế trung sĩ Nhất Phương. Cả phòng vỗ tay hoan hô, mọi chuyện coi như tạm ổn. Tôi đi vào chương trình họp hành quân. Trước hết, có một điều tiên quyết tôi cần chia sẻ với các bạn là cuộc hành quân này xuất phát bằng đường bộ. Ngay trước mặt dinh quận, vì tình hình an ninh, đại đội đang đóng quân trong nhà dân lại xuất phát tại chỗ này, nên yêu cầu các vị giữ bí mật tuyệt đối cho đến giờ xuất phát. Tôi đưa mắt nhìn khắp anh em như đó là lệnh, tất cả gật đầu. Thứ hai, giờ ghi lại là buổi chiều, nghĩa là đại đội sẽ hành quân ban đêm. Điều mà từ lúc tôi biết hành quân tới nay chưa bao giờ tôi được tham dự và cũng chưa hề thấy tiểu đoàn mình hoặc mở cuộc hành quân như vậy lần nào cả. Còn quý vị thì sao? Tất cả lao sao nhìn nhau, các đôi mắt đổ dồn về thiếu úy Đại, thượng sĩ Bình và trung sĩ Hên, vì ai cũng biết ba ông này vừa lớn tuổi vừa thâm niên quân vụ trong đại đội. Chần chừ một chốc Đại đáp, tôi cũng chưa bao giờ tham dự hành quân đêm lần nào. Nhiều năm trước đây một vài lần, lúc đang lội dở dang giữa đồng trống ngập nước, giữa rừng tràm rừng đước không bờ không bờ líp thì cũng phải ráng lội tiếp thêm để tìm điểm, nhưng quá lắm thì cũng 7 giờ rưỡi là phải overnight. Hầu hết các cuộc di chuyển đều phải dừng lại sau 8 giờ. Tôi chưa dự cuộc hành quân đêm bao giờ. Vẻ mặt ai nấy đều thoáng băn khoăn. Tôi kết thúc. Tôi hỏi quý vị để cho thấy rằng chúng ta không hề sợ chuyện này, nhưng phải hết sức cảnh giác vì hành quân ban đêm chúng ta sẽ di chuyển trong một môi trường mới lạ mà chúng ta chưa có một chút kinh nghiệm, địa thế lại không thông thạo, 17 khu vực này chúng ta cũng chưa chứng kiến và cũng không hề có đơn vị địa phương quân nghĩa quân nào tháp tùng theo để hướng dẫn, nên mọi việc chúng ta đều phải tự đánh vật với mọi bóng tối. Tôi đứng dậy nói lời cuối. Tôi nghĩ cuộc hành quân này ngày mai sẽ là cuộc hành quân đêm thực nghiệm đầu tiên vô cùng quan trọng của chúng ta. Tuyến xuất phát nằm xéo dinh quận. Ngày xưa, lúc còn học tiểu học nơi này khá hoang vắng, chưa có cầu bắc ngang sông, mỗi lần đi chơi chúng tôi thường phải đón ghe xuồng có giang. Giờ đây nhà cửa san sát, không còn khoảng đất nào trống, cây cầu gỗ bắc ngang rạch xẻo môn, vừa rộng vừa cao, việc đi lại rất thuận tiện. Chúng tôi đang tập trung tại tuyến xuất phát, nhìn đồng hồ thấy 4 giờ chiều, giờ ghi. Cùng với các vị trung đội trưởng chúng tôi họp dưới tàn cây trong vườn, kéo một mũi tên từ tuyến xuất phát đến mục tiêu D. Tôi nói, con kinh xẻo môn này không rậm lắm, nhất là về phía bắc, khá trống trải. Nó chỉ có một mũi tên ở bờ phía nam mà thôi, nghĩa là chúng ta chỉ có trách nhiệm có một bờ. Tuy vậy bờ nam khá chậm rạp, bây giờ trời còn sáng, cố quan sát kỹ lộ trình di chuyển để đánh giá chướng ngại trước khi trời tối. Tôi nhìn thiếu quý Đại, mục tiêu phải chiếm trong đêm nay cách đây trên 10 cây số, chúng ta lại lội bộ, anh nghĩ mấy giờ mình tới?
10 giờ.
Đại nhanh nhẩu cần cười.
Thiếu quý đi cano?
Đại phì cười.
Tôi nói 10 giờ sáng mai mà.
Tất cả cùng cười. Tôi kết thúc.
Tối nay là một thử thách lớn cho đại đội. Anh em biết rồi, chúng ta cố gắng hết sức mình. Tôi mong ước một điều duy nhất là mình thoát được mìn bẫy trong bóng đêm đen nghịch này.
Rời tuyến xuất phát chừng gần 2 cây số, vườn tược mỗi lúc một rậm hơn. Nhưng một điều khá lạ là chúng tôi chưa phát hiện được một quả mìn nào. Đây là điều đáng mừng hay sắp tới rơi vào ổ của chúng thì chưa biết trước được. Bao giờ cũng vậy, khắp vùng sình lầy miền Tây quen thuộc này, mỗi lần lặn lội mà phát hiện ra mìn đương nhiên là rất mệt. Mệt đôi mắt chầm chập quan sát đã đành, mệt cả cặp chân lạnh ngắt từng bước dè chừng. Còn cái miệng tôi thì lúc nào cũng chẳng lành da non, lính vốn lơ đễnh trạp và bất cẩn, đường mòn vẫn cứ lội, cầu vẫn cứ qua, mương rạch vẫn cứ chồm nhom, đống rơm bãi cỏ mượt mà vẫn cứ thảy ba lô xuống nằm phè. 30 giây khi có lệnh dừng quân, đó là những chỗ dễ nổ dễ chết, anh nào cũng biết nhưng chẳng anh nào sợ, nhưng cấp chỉ huy thì phải biết sợ, biết nhắc nhở. Còn không gặp mìn bẫy thì cũng đừng có vội mừng. Cái nguyên tắc dễ hiểu nhất là nơi đóng quân hoặc nơi thường lui tới của địch. Chúng ít khi gài mìn vì mặc dù trái mìn do chúng gài nhưng nó cũng đâu có nhớ chúng là ai. Ngay khi đại vừa báo cáo gặp một con lạch nhỏ trước mặt cũng là lúc địch khai hỏa bằng nhiều tràng AK. Đội hình đại đội là 3 hàng dọc, trên lý thuyết có thể dễ bị bắn sâu táo, nhưng thực tế địch rất khó áp dụng bài bản này, một phần vì khi không đủ lực lượng để chặn đánh cấp đại đội chúng tôi, địch không dám để chúng tôi đến quá gần. Có 2 lý do, một là rất khó hù một đơn vị già dặn chiến trường của sư 21, hai là hỏa lực cơ hữu của một đại đội chủ lực rất mạnh, nhất là phóng lựu M79 ở tầm gần vô cùng chính xác. Đại liên M60 vừa nhẹ vừa linh động, xạ thủ có thể cập nách vừa xung phong vừa bắn, đã không trở ngại mà còn hiệu quả để chúng tôi đến quá gần, trong khi chúng chỉ có một lực lượng cấp trung 2 tiểu đội sẽ không dễ dàng gì chạy thoát, mà lính sư 21 thường rượt tới ổ. Về phần chúng tôi, mỗi trung đội lúc lội hành quân tôi quy định có một tổ tiền sát đi trước. Mỗi tổ sát tiền sát này do 3 khinh binh của tiểu đội trực ngày đó đảm trách. 3 khinh binh này lên khá cao nên nếu trong loạt đạn đầu mà họ vô sự thì 3 tổ thành tay chính tay súng M16 và M79, hỏa lực không phải dễ đàn áp. Rồi tiếp liền theo đó, chỉ vài 3 phút, đội hình chính thức của đại đội sẽ hình thành kín mít ngay với trung đội đi chính giữa, tiến lên dàn thành hàng ngang. Quả vậy, hiện thời trung đội 3 của Hiền đã tự động tràn lên thành hàng ngang đối diện với con rạch nhỏ. Trung đội 1 của đại thành cái râu dài sát bờ sông, trong khi đó trung đội 2 của Cần thành cái râu ngoài ruộng. Trung đội vũ khí nặng cũng hàng ngang nhưng mặt quay về sau, kín mít. Tôi ở sát sau lưng Hiền, sau khi nghe các trung đội báo cáo em út vô sự và sau chừng 5 phút nghe ngóng hỏa lực địch, tôi biết chúng bố trí ngoài bờ sông nên áp lực chỗ đại là nặng hơn cả, không có tiếng nổ phía sau vườn và sau ruộng. Tôi đón địch không hơn 1 tiểu đội nên quyết định cho đại và Hiền tác xạ mạnh yểm trợ để cần vượt qua con rạch. Cuộc vượt rạch của cần thành công, cả đại đội tràn qua rạch dễ dàng, tiếng súng địch im bặt. Nhưng chúng tôi không chủ quan, chúng tôi tiến chậm lục soát kỹ. Qua 2 vườn cây rậm, chúng tôi khám phá ra chỗ núp của chúng vừa qua, 4 hố cá nhân và 1 hố cộng đồng, nhiều vỏ đạn AK. Tôi tiếp tục di chuyển. Mặt trời lúc này đã xuống dưới ngọn cây, ánh sáng thật yếu ớt, tầm quan sát cũng hạn chế. Trong tình huống như vậy, chúng quánh tôi lần thứ 2. Lần này hỏa lực khá hơn nhưng cũng vẫn còn hơi xa. Tôi đốt quạo thật sự. Tôi chỉ thị cho đại và Hiền tác xạ cầm chân chúng trong khi tôi xin phở bắt. Đọc yếu tố xong, pháo binh Phụng Hiệp hỏi tôi có cần trái khói đầu tiên để điều chỉnh không. Tôi đáp không cần, vì yếu tố tôi vừa cho là khá xa điểm đứng của tôi. Các anh cứ bắn, tôi sẽ kéo pháo lại gần từ từ. Tôi muốn tụi nó vải đái trong quần. Không biết chúng nó có vải hay không, nhưng khi kéo pháo lại tôi vẫn đứng thẳng lưng bên một gốc dừa và dùng ống dòm quan sát phía trước. Tôi chỉ chăm chú nhìn và chưa thấy gì lạ. Gần 15 phút sau, trời thật mờ, tầm nhìn ngoài ruộng trống chỉ còn là chừng 3-4 cây số là cùng. Tôi xoay ống dòm ra hướng ruộng bên kia rạch. Bỗng từ phía hàng cây lờ mờ hiện ra trong mặt kính ống dòm, tôi thấy chừng 10 tên chạy trên ruộng nước văng trắng giả. Tôi buông ống dòm, chụp cái ống liên hộp gọi pháo binh
binh. Trời tối rất nhanh, hình ảnh bây giờ nhập nhòa, tôi không còn thấy gì nữa. Tôi chỉ thấy được lờ mờ nước bắn tung té mỗi khi pháo rớt, vùng sau của bọn người đang chạy. Tôi nghĩ dù không bị pháo dập trúng đi nữa, nhưng lần này với mấy quả pháo vừa nổ, chắc chắn chúng vãi trong quần thật. Bây giờ thì hoàn toàn không còn nhìn thấy gì được nữa. Tôi nhìn vào mặt dạ quang của chiếc đồng hồ đeo tay, 8:30 tối. Tôi ước tính từ đây trở ra Phụng Hiệp chỉ chừng 6 cây số là cùng, nghĩa là chúng tôi đã đi được khoảng chừng nửa đoạn đường quy định. Đêm nay có lẽ 22-23 âm lịch, 18 năm đóng trấu, 19 nín một canh, 20 giáp cốt, 21 nửa đêm. Câu thiệu tiên đoán thời điểm trăng sẽ mọc của người dân quê miền Nam rất chính xác. 21 thì đúng nửa đêm trăng mọc, vậy đêm nay phải 1-2 giờ khuya mới có chút ánh sáng của vầng trăng lưỡi liềm. Lè lói, trời như muốn chuyển mưa nên cũng không một ánh sao trên nền trời, cảnh vật tối đen như mực. Đi cách nhau chỉ hơn một thước là không còn thấy gì được nữa. Trong tình trạng này mà vẫn tiếp tục di chuyển, nếu nổ một trái mìn, bị một vài quả pháo hay bị tấn công như từ chiều thì xoay trở và trả đòn, trả làm sao đây? Tập thứ 19 của Trong cánh cửa ngoài chân mây đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 20.